Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lột Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 24 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Chủ nhật truyền giáo, được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Thánh vịnh tuần thứ 2. Không cử hành lễ thánh Anton Maria Claret, giám mục. Giáo huấn số 48. Thừa tác vụ rao giảng tin mừng của gia đình Kitô hữu. Tùy mức độ gia đình Kitô hữu đón nhận tin mừng và trưởng thành trong đức tin mà gia đình trở nên một cộng đồng rao giảng tin mừng. Chúng ta hãy nghe lại lời của Đức Phaolô Đệ Lục. Cũng như hội thánh, gia đình có nghĩa vụ tạo môi trường cho tin mừng được truyền đạt tới. Và từ đó tin mừng được lan tỏa ra. Vậy, trong một gia đình ý thức về sứ mạng này, mọi phần tử của gia đình đều rao giảng tin mừng và được rao giảng tin mừng. Cha mẹ chẳng những truyền đạt tin mừng cho con cái, mà còn có thể nhận lại chính tin mừng ấy đã được sống sâu sắc từ phía con cái. Và một gia đình như thế sẽ có sức phúc âm hóa nhiều gia đình khác và môi trường xung quanh. Như Thượng Hội đồng Giám mục đã lặp lại theo lời kêu gọi của tôi, tức là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ở Puebla, tương lai việc rao giảng tin mừng tùy thuộc phần lớn nơi hội thánh tại gia. Sứ mạng tông đồ ấy của gia đình bắt nguồn từ trong bí tích thánh tẩy, và họ nhận được từ nơi bí tích hôn phối một sức đẩy mới để truyền đạt đức tin, để thánh hóa và biến đổi xã hội hiện tại theo ý định của Thiên Chúa. Gia đình Kitô hữu, nhất là ngày nay, đặc biệt được mời gọi làm chứng cho giao ước phục sinh của Đức Kitô, nhờ việc kiên trì tỏa sáng niềm vui của tình yêu và sự chắc chắn của lòng trông cậy mà gia đình phải lưu tâm tới. Gia đình Kitô hữu lớn tiếng loan truyền sức mạnh của nước Thiên Chúa và niềm cậy trông vào một cuộc sống hạnh phúc. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn Gia đình số 52. 25 thứ 2, 26 thứ 3, 27 thứ 4, 28 thứ 5, Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ. Lễ kính 29 thứ 6 30 thứ 7 31 tháng 10 Chủ nhật thứ 31 thường niên Thánh vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 30 thường niên năm C. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho công việc truyền giáo của giáo hội. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho những anh chị em tín hữu, những tu sĩ và linh mục đang dấn thân trong việc đem tin mừng của Chúa đến cho những ai chưa biết Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những ai đang đem tinh thần của Chúa Kitô đến để an ủi và nâng đỡ những con người kém may mắn, đau yếu và sầu khổ. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa đã luôn gửi đến những ân nhân, những người hảo tâm đã qua lời cầu nguyện và qua những đóng góp vật chất hỗ trợ cho những chương trình truyền giáo của giáo hội. Một cách đặc biệt, chúng ta cùng hướng về miền Trung Việt Nam, nơi đồng bào chúng ta đang là nạn nhân của cơn bão vừa qua. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đã mất hết nhà cửa, tài sản, nhất là đã mất đi người thân. Chúng ta xin Chúa an ủi và nâng đỡ họ trong cơn khốn quẫn này. Chúng ta cũng xin Chúa trợ sức cho tất cả những ai đang đóng góp nhân lực và vật chất để làm giảm đi nỗi đau khổ của anh chị em, đồng bào chúng ta. Giờ đây, chúng ta xin Chúa đón nhận tất cả những gì chúng ta muốn dâng lên Chúa. Xin Chúa tha thứ những lỗi phạm, những thiếu sót của chúng ta, để chúng ta xứng đáng tham dự vào bàn tiệc thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chinh, các tín thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu Chúa những điều Chúa truyền dạy, hầu đang hướng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đức Huấn Ca. Chúa là quan án, Người không xen xao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người quá bụa khi nó bày tỏ lời than van. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi đấng tối cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên ly ngợi khen Người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Kìa người đau khổ cầu cứu mà Chúa đã nghe.
Thiên Chúa ra mặt trông người làm ác, để tẩy trừ di tinh chung nơi trần ai. Người hiền đứng kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo.
Kìa người đau khổ cầu cứu mà Chúa đã nghe.
Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoan trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Thiên Chúa cứu chữa kẻ linh hồn tôi tơ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, Người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.
Thiên người đau khổ cầu cứu mà Chúa đã nghe.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần đến. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đứng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trong đời người xuất hiện. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha, xin chớ chấp tội họ, nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời giao giảng được hoàn tất, và tất cả các dân ngoại được nghe, vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử, Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ. Và cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên trời. Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa thánh, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, nếu nhiều lần Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn kiên tâm cầu nguyện, thì qua hình ảnh người Pha-ri-siêu và người thu thuế trong đền thánh, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta phải nên có thái độ nào khi cầu nguyện. Thái độ của người Pha-ri-siêu là thái độ ỷ lại vào những công đức của mình. Những điều ông đã và đang làm khiến ông cảm thấy tự hãnh diện với chính mình. Không ăn cắp, không làm điều ác, không ngoại tình. Ông ăn chay 1 tuần 2 lần, trong khi luật Môi-sen đòi hỏi chỉ làm 1 lần trong 1 năm. Ông dâng cúng đều đặn 1/10 thu nhập của mình vào đền thờ. Vì cảm thấy mình quá ngon lành, ông kể lể với Chúa những công đức của ông. Thực ra, bản kinh thánh gốc nói đến việc người Pha-ri-siêu lên đền thờ cầu nguyện, nhưng đã ghi lại rất rõ ràng: ông ta tự nói với chính mình. Chỉ có mỗi câu đầu tiên ông nói với Chúa: Lạy Chúa, tôi cảm ơn Chúa vì tôi không như những người khác. Còn những lời kế tiếp là những lời ông tự nói cho chính mình. Và để bảo đảm cho sự đúng đắn về những công đức của mình, người Pha-ri-siêu kể tội người khác với Chúa. Cầu nguyện đối với người Pha-ri-siêu trong ngụ ngôn của Chúa Giê-xu là thời gian ông gặp Chúa để trả lẽ những gì ông phải làm theo luật buộc. Thậm chí ông còn làm nhiều công đức hơn là luật buộc nữa, nên ông đã đưa ra một danh sách về những thành tích của mình. Vì những điều ông đã làm được, ông còn tự đưa mình lên trên những người khác. Hai người bạn tri kỷ gặp nhau, thường họ chia sẻ cho nhau về cuộc sống, về những ưu tư, về những thành công và cả thất bại trong cuộc sống của mình. Họ gặp nhau để chia sẻ, chứ không phải là để khoe khoang. Và khi chia sẻ thì họ sẽ chia sẻ tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện là chúng ta đến để đem tất cả những gì thuộc về cuộc sống của chúng ta dâng cho Chúa. Những sự kiện, những niềm vui, những nỗi buồn, những nỗi ưu tư, những băn khoăn và lo lắng chưa nói lên thành lời, nay được gói gọn lại trong những lời chia sẻ riêng tư, tâm tình với Chúa. Lúc này chúng ta có giờ để những tư tưởng đang chất chứa trong tâm hồn, trong tim của mình, được Thánh Thần Chúa chuyển thành lời cầu nguyện. Tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, Chúa biết hết. Nhiều điều chúng ta không hoặc chưa thể diễn tả thành câu, Chúa đã hiểu rồi. Chúa sẽ vui khi chúng ta chia sẻ tấm lòng thành của chúng ta cho Chúa, như một người con với thái độ tin tưởng, như một người bạn. Có nhiều lúc bạn bè nhìn nhau đã hiểu rồi, chưa cần phải nói. Điều quan trọng ở đây là sự tin tưởng nhau. Chúng ta không phải khoe thành tích của mình với Chúa. Chúng ta không cần thiết phải giấu đi những tiêu cực của chúng ta trước mặt Chúa. Người quyền năng như thế, chẳng lẽ người không biết sao? Chúa đón nhận toàn bộ con người của chúng ta, và Chúa mong ước chúng ta tin vào điều đó, để khi cầu nguyện, chúng ta được phép sống thật khoảng thời gian của Chúa, của chúng ta, với nhau. Người thu thuế đã thành thật với chính mình và với chính Chúa. Ông tự nghĩ mình chẳng có công đức gì để khoe. Ông tự nghĩ mình không xứng đáng đến gần Chúa. Ông chỉ âm thầm với hết tâm tình và thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Chỉ có thế thôi mà Chúa Giêsu đã kết luận về ông: Người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Được khỏi tội có nghĩa là được tái kết hợp với Chúa, và từ đây ông ta sẽ được sống trong mối liên kết với Chúa. Dù đây mới chỉ là bước đầu khi ông ta tự nhận ra con người mình và cuộc sống của mình, ông đã khiêm tốn dâng điều đó lên cho Chúa. Và sự khiêm tốn và niềm tin của ông vào lòng thương xót của Chúa đã chợt mở ra một viễn cảnh mới cho ông, để ông sống trong mối dây liên đới với Chúa. Cầu nguyện với Chúa trước hết đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ tin tưởng sâu xa vào Thiên Chúa, đấng luôn ở với chúng ta, đấng có giờ để nghe chúng ta, đấng không có một thành kiến hay đòi hỏi gì khi gặp chúng ta. Cầu nguyện với Chúa đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn, biết mình, chấp nhận mình và thành thật với mình và với Chúa. Vì tin tưởng Chúa, chúng ta không cần phải che đậy giấu giếm hoặc phải khoe mẽ trước mặt Chúa. Chúng ta đến với Chúa, Chúa và chúng ta có giờ cho nhau, nói với nhau và nghe nhau. Chúa Thánh Thần sẽ làm việc trong giây phút chia sẻ này. Ngày hôm nay, giáo hội cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho công việc truyền giáo của giáo hội. Thiết nghĩ thái độ khiêm tốn thành thật với mình và với Chúa, thái độ biết rằng những điều mình làm được đều là do Chúa ban ơn giúp đỡ, cũng thật cần thiết cho chúng ta khi chúng ta nỗ lực đem lời Chúa, đem tinh thần và tình thương của Chúa Kitô đến với người khác. Thái độ khiêm tốn biết mình và tín thác vào Chúa phải được bày tỏ trước Chúa như thế nào trong khi chúng ta cầu nguyện, thì cũng cần được sống cách cụ thể khi chúng ta đến với anh chị em chúng ta trong Thánh Thần của Ngài. Tôi xin được dùng lời khuyên của Thánh Phêrô để nói lên thái độ truyền giáo này: Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách huyền hòa, khiêm tốn và với sự kính trọng. Thái độ chúng ta chỉ có thể có được từ mối liên kết sâu xa với Đức Kitô, đấng luôn giữ mối dây liên kết với Cha trong sứ vụ của Người. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn về với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh và tham gia vì chúng ta, thời quan Pontius Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà ban dạy. Tôi tin hồi thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép chữa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, sắc lệnh về hoạt động truyền giáo đến với lương dân đã xác nhận. Tự bản tính giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Chúa Cha. Ý thức bổn phận của người Kitô hữu là phải rao giảng tin mừng. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Vâng lệnh Chúa Giêsu, hội thánh luôn hăng say đem tin mừng đến cho mọi nước, mọi dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc rao giảng tin mừng của hội thánh luôn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Châu Á là lục địa rộng nhất thế giới và cũng là chiếc nôi của các tôn giáo lớn trên thế giới. Nhưng số người tin Chúa Kitô vẫn còn quá ít so với dân số khổng lồ của lục địa này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử tại châu Á tìm được những phương thế thích hợp để giới thiệu Chúa cho lục địa mênh mông này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ở châu Á cần phải rao giảng tin mừng với lòng quý mến và tôn trọng người nghe. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà truyền giáo luôn kính trọng những truyền thống văn hóa và tôn giáo lâu đời như Tông huấn Giáo hội tại Á Châu đã nhắc nhở. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Rao giảng tin mừng bằng đời sống bác ái yêu thương và tận tụy phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội là cách giới thiệu Chúa hữu hiệu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết tận dụng phương thế này để đem Chúa đến cho mọi người chung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ra lệnh cho Thánh Phêrô trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Xin cho tất cả chúng con cũng biết hăng say thực hiện mệnh lệnh quan trọng này. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục. và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đáo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiêm thấy hiệu quả tình thương của Cha, mà còn được lãnh nhận bao chứng sự sống muôn đời. Qua vậy chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần. Nhờ Người, Cha đã cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết. Do đó chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ơn phục sinh. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang tin Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho nên khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha đầy đầy dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, nhưng chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành. Để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phải luôn luôn kiên trì cầu nguyện, không mệt mỏi và không thất vọng. Vì Thiên Chúa là Đấng quảng đại và nhân từ xót thương, Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe các lời cầu của chúng ta. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ như trên trong bài giảng thánh lễ tôn phong hiển thánh cho 6 chân phước cử hành vào sáng Chủ nhật vừa qua 17 tháng 10 trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. 6 vị được tôn phong hiển thánh gồm 1 linh mục, 1 tu huynh và 4 nữ tu. Đặc biệt, người ta đã chú ý đến vị thánh đầu tiên người Úc là nữ tu Marie Thánh Giá McKinlock, sáng lập dòng các nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm Chúa Giêsu, sinh năm 1842 và qua đời năm 1909. Tham dự thánh lễ có hàng chục vị gồm các hồng y, tổng giám mục, đặc biệt là một số nghị phụ đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, cũng như đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và trên 60.000 giáo dân, gồm phái đoàn của các nước Ba Lan, Canada, Tây Ban Nha, Úc và Italia, là những quốc gia có người con của đất nước mình được phong hiển thánh. Về phía chính quyền dân sự, có phái đoàn Ba Lan 33 người, do Tổng thống Komorowski và phu nhân hướng dẫn. Phái đoàn Úc Châu 16 người do Ngoại trưởng Kevin Rudd cầm đầu. Phái đoàn Tây Ban Nha 9 người do Thứ trưởng Tư pháp Juan Carlos Campo Moreno hướng dẫn. Phái đoàn Italia gồm 8 người do ông Gianni Letta, Phó Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Italia làm trưởng đoàn. Ngoài ra cũng còn có phái đoàn 8 người của hội hiệp sĩ Manta, phái đoàn 6 người của hội hiệp sĩ Colombo, do ông Carla Anderson, hiệp sĩ trưởng, cầm đầu, và bà Rosa Russo Evolino, tỉnh trưởng Napoli, miền Nam Italia, cùng nhiều thị trưởng và giới chức dân sự. Sau lời chào mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, lời cầu nguyện quy tụ chúng ta đến từ khắp nơi trên thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô này. Kết hiệp chúng ta với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, của ông Môi-se, các tổ phụ, của tất cả các thánh trên trời và của con cái Thiên Chúa sống rải rác khắp nơi trên toàn trái đất. Các vị chân phước mà hôm nay chúng ta tuyên phong hiện thánh với niềm tin vững vàng nơi Chúa Giêsu Kitô đã đi theo con đường cứu độ, và trong cuộc sống và công việc làm, các vị đã cho thấy con người theo trái tim của Thiên Chúa. Ước chi lễ tôn phong và chứng tá của các vị thánh mới này là suối nguồn ân thánh cho các công việc của Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt cho vùng Trung Đông. Chúng ta hãy đón nhận lời Chúa mời gọi và kiểm thực xem đức tin có hiện diện trong con tim chúng ta hay không, và chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận các lỗi lầm của chúng ta. Sau đó, sau kinh xin Chúa thương xót, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, nay là Tân Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã xin Đức Thánh Cha tôn phong hiện thánh cho 6 vị chân phước và giới thiệu ngắn gọn tiểu sử của các vị. Tiếp đến là phần hát kính cầu các thánh, rồi Đức Thánh Cha đọc công thức tôn phong hiện thánh như sau: Để tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi chí thánh, để đề cao đức tin Công giáo và gia tăng cuộc sống Kitô, với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và quyền của chúng tôi, sau khi đã suy tư lâu dài và nhiều lần khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa, cũng như lắng nghe các anh em trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và xác định là thánh các vị chân phước Stanislao Casimir, André Berset, Candida Maria de Jesus Capitria y Bariola, Marie Thánh Giá Makinlov, Julia Sanzano và Battista da Varano. Và chúng tôi ghi danh các vị vào sổ bộ các thánh và thiết định rằng các vị được tôn kính giữa các thánh trong toàn thể giáo hội, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn vui mừng đáp lại: Amen. Tiếp đến, thánh tích của các vị được rước lên đặt cạnh bàn thờ. Rồi Đức Tổng Giám mục Angelo Amato và các thỉnh nguyện viên tiến lên cảm ơn Đức Thánh Cha và trao đổi nụ hôn bình an. Sau kinh vinh danh, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ lời Chúa. Bài đọc thứ nhất trích từ chương 17 sách Xuất Hành kể lại sự kiện ông Môi-se đứng trên núi giang tay cầu nguyện cho đạo binh của dân Israel do ông Joshua chỉ huy đánh nhau với quân Amalek. Bài đọc thứ hai trích từ thư thứ hai thánh Phaolô gửi Timôthê, nhắn nhủ ông trung thành với những giáo huấn đã lãnh nhận, và đặc biệt chu toàn bổn phận loan báo lời Chúa, lên tiếng lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện, biện bác, ngăn đe và khuyên nhủ tín hữu. Trong khi phúc âm kể lại chuyện bà hóa kiên trì khẩn nài viên quan tòa, không biết kính sợ Chúa, cũng chẳng nể nang ai, mà chỉ biết lo cho lợi ích riêng của mình, xét xử cho bà. Và ông bị quấy nhiễu đến độ phải xử cho bà để được yên thân. Giảng trong thánh lễ bằng các thứ tiếng Ý, Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Anh, Đức Thánh Cha nêu bật dấu ấn nền tảng của các bài đọc phụng vụ như sau: Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay cống hiến cho chúng ta một dấu ấn nền tảng, đó là sự cần thiết cầu nguyện luôn luôn, không mệt mỏi. Đôi khi chúng ta mệt mỏi cầu nguyện, chúng ta có cảm tưởng lời cầu nguyện không ích lợi bao nhiêu cho cuộc sống và ít hữu hiệu. Vì thế chúng ta bị cám dỗ lao đầu vào hoạt động, sử dụng tất cả mọi phương thế nhân loại để đạt các mục đích của chúng ta, mà không chạy đến với Thiên Chúa. Trái lại, Chúa Giêsu khẳng định rằng cần phải luôn luôn cầu nguyện, và người làm điều đó qua dụ ngôn bà quá không mệt mỏi nài nỉ quan tòa. Thật thế, Thiên Chúa chính là hiện thân của sự quảng đại, người nhân từ, và vì thế người luôn luôn sẵn sàng lắng nghe các lời cầu xin. Do đó, chúng ta không bao giờ được thất vọng, nhưng phải luôn luôn khẩn khoản trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện phải diễn tả đức tin, nếu không thì không phải là lời cầu nguyện thật. Nếu một người không tin nơi lòng lành của Thiên Chúa, thì không thể cầu nguyện một cách thực sự thích hợp được. Đức tin là nền tảng nòng cốt của thái độ cầu nguyện. Đó là điều sáu vị thánh mới đã sống. Đơn sơ khiêm tốn chu toàn nhiệm vụ canh cổng trường học của nhà dòng và coi giữ đền thánh Giuse như tu huynh Bezetta, luôn sẵn sàng trợ giúp an ủi mọi người và tận hiến cho việc giáo dục phụ nữ như chị Cipitria y Bariola, tận hiến cuộc đời và sức lực cho công tác giáo dục người nghèo sống tại vùng quê như chị Marie McKinlow, chuyên dạy giáo lý cho các trẻ em và đào tạo con người như chị Julia Sanzano, sống đời đang tu trong yêu mến hoàn thiện và cộng tác vào phong trào canh tân tinh thần tu đức dòng nữ Phan Sinh như chị Battista Varano. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha kêu mời các tín hữu như sau: anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ơn của sự thánh thiện rạng ngời trong giáo hội và hôm nay tỏ lộ qua gương mặt của các anh chị em này của chúng ta. Chúa Giêsu cũng mời gọi từng người trong chúng ta đi theo Ngài để được hưởng gia tài cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy để cho mình bị thu hút bởi các gương sáng và để cho giáo huấn của các thánh hướng dẫn, để cuộc sống của chúng ta là một bài thánh ca chúc tụng Thiên Chúa. Trong phần hiệp lễ, Đức Thánh Cha đã cho hàng trăm người rước lễ, trong đó có các nam nữ tu sĩ đại diện các dòng tu của các vị tân hiện thánh và phái đoàn các nước tham dự, trong khi có hàng trăm linh mục trao mình Chúa cho giáo dân. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã chào các phái đoàn bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Que Dieu vous bénisse tous ainsi que vos familles. Bon séjour à Rome.
Ngài đặc biệt chào thăm các tham dự viên tuần lễ xã hội lần thứ 46 của các tín hữu Công giáo Italia kết thúc tại Reggio Calabria, miền Nam Italia, được nối trực tiếp với quảng trường Thánh Phêrô qua truyền hình. Đức Thánh Cha cầu mong việc kiếm tìm công ích luôn là điểm tham chiếu vững chắc cho sự dấn thân của anh chị em Công giáo trong hoạt động xã hội và chính trị. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác toàn thể giáo hội cho mẹ Maria và sự cầu bầu của toàn thể các thánh, rồi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi fili tu incarnatione coniovemus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.